Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 19. Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin mời xem hệ niệm pháp sự đại đoạn thứ hai của Kinh Di Đà là phần chánh tông. Một đoạn lớn này là phần quan trọng nhất của Kinh Di Đà. Nó chia ra ba trung đoạn. Đoạn thứ nhất là quảng trần mỹ độ y chánh diệu quả dĩ khải tính. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai tôi cũng đem nó đọc ra. Đặc khuyến chúng sanh ưng cầu vãng sanh dĩ phát nguyện. Đoạn thứ ba là chánh thể hành giả chấp trì danh hiệu dĩ lập hành. Phần chánh tông cũng là tính nguyện hành, chia ra ba đoạn. Chia ra ba đoạn này so ra cũng dài. Bây giờ chúng ta cùng nhau để học tập đoạn kinh văn này. Xin mời xem phần kinh văn từ Xá Lợi Phất Bỉ Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc. Từ chỗ này bắt đầu, mãi cho đến chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị Xá Lợi Phất Bỉ Phật Quốc Độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chúng ta vẫn phải đem nó chia ra thành đoạn nhỏ để nghiên cứu học tập. Đoạn nhỏ phần một là tín nguyện trì danh nhất kinh yếu chỉ, tín nguyện vi tuệ hành, trì danh vi phước hành. Học tập cái pháp môn này, trước tiên phải có sự nhận biết chính xác, tức là có sự nhận thức chính xác và hiểu rõ. Phía trước phần thù thắng của kinh điển đã báo cáo với quý vị rồi. Mười phương chư Phật đều tán thán là tuyệt đại viên dung, siêu tình ly kiến, bất khả tư nghị. Bộ kinh điển này tông chỉ quan trọng, tức là cương lĩnh của sự học tập. Trong Phật môn nói là tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh của sự tu hành, tức là tín nguyện trì danh, là tín nguyện hành. Tín nguyện là tuệ. Phần phía trước chúng tôi đã giảng với quý vị là thiện căn, trì danh là phước, người chịu niệm Phật là có phước. Niệm Phật mà niệm không được là nguyên nhân gì? Là phước mỏng. Đích thật là có không ít người dạy cho họ niệm một câu Phật hiệu này, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thậm chí càng đơn giản hơn một tí, bốn chữ A Di Đà Phật họ cũng niệm không được. Không phải là lúc nghiên cứu kinh luận thì chúng tôi không thể nói. Sự nghiên cứu kinh luận tự chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, phải minh bạch. Cái tướng này là cái tướng phước mỏng. Người thông thường chúng ta nói trong ngày đêm sáu thời trách trì danh hiệu, đây là phước báo thù thắng không gì sánh bằng, là phước báo hiếm có của thế gian. Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều người nghèo khổ mà suốt ngày đến tối miệng không rời A Di Đà Phật, tai không rời sâu chuỗi niệm Phật. Một ngày niệm 10 vạn tiếng, niệm được siêng năng mau chóng. Tôi nghe nói lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh 2-3 tháng, mỗi ngày niệm Phật 16 vạn tiếng. Ngài là vị Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Lúc sắp mạng chung nhất tâm niệm Phật. Đây là Ngài làm mô phạm cho chúng ta, làm cái gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết đây là Ngài thể hiện đại từ đại bi. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, thế gian và xuất thế gian còn có cái gì lớn hơn so với phước báo niệm Phật? Anh tìm không ra. Ai là người có phước báo? Anh tỉ mỉ đi quan sát, người này tai không rời sâu chuỗi, miệng không rời Phật hiệu thì phước báo của người này rất lớn. Tại sao biết được? Vì đời này của họ sẽ đi đến cực lạc thế giới làm Phật. Ai là người có thể so sánh với họ? Chẳng cần nói người đời không thể so sánh, Đại Phạm Thiên Vương cõi trời và Ma Hê Thủ La Thiên Vương cũng chẳng có cách nào so sánh với họ. Đại Phạm Thiên Vương và Ma Hê Thủ La Thiên Vương vẫn còn là lục đạo phàm phu, chưa ra khỏi lục đạo. Vì không niệm Phật, người này chịu niệm Phật là họ muốn trong đời này được vãng sanh. Thật sự đã minh bạch, thật sự đã rõ ràng, thật sự đã giác ngộ thì quyết định làm theo cách này. Ở thế gian này anh cho họ rạng rỡ vẻ vang như thế nào và cho họ hưởng thụ như thế nào, họ đều chẳng có hứng thú. Sự hứng thú của họ và chí hướng của họ là tùy duyên sống qua ngày, chân thật niệm Phật. Đây là người thật sự đã giác ngộ, là người triệt để giác ngộ mới có thể làm nổi. Thế gian đã loạn rồi. Thầy Lý nói được rất hay, Phật Bồ Tát và thần tiên đến cũng cứu không được. Lòng từ bi của chúng ta dù có lớn thêm, thật tại mà nói, tâm có dư mà không đủ sức. Ở dưới tình hình này, chúng ta phải làm sao đây? Phải hết lòng trì danh niệm Phật, quyết định vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên ở tại thế gian này không nên đi tính toán mạng sống lâu hay ngắn, tất cả phải tùy duyên. Vạn duyên đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật tự độ độ tha, tự anh đã có thành tựu thì người khác nhìn thấy sẽ hướng về anh học tập, thì anh đã độ hóa người khác rồi. Ngày nay chúng ta đối với pháp môn này có tính nguyện kiên cố như vậy, có phải là từ xưa đến nay rất nhiều người niệm Phật được thành tựu, làm ra cái gương cho chúng ta xem? Đây gọi là chứng chuyển. Họ đến làm chứng minh, chứng minh cái việc này là sự thật, chẳng phải là giả. Chúng ta nhìn rõ ràng, đã nghe minh bạch, mới có tính nguyện kiên cố, mới có thể buông xuống vạn duyên. Chuyên tu chuyên hoằng, chuyên tu và chuyên hoằng là một việc, chẳng phải là hai việc. Chuyên tu tức là chuyên hoằng, chuyên hoằng tức là chuyên tu. Điều cương lĩnh này phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Phía dưới có trích lục ra mấy câu vô cùng quan trọng. Đây cũng là ở trong phần yếu giải nói. Được sanh hay không đều do tính nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp đều do sự trì danh sâu cạn. Có thể vãng sanh được hay không là quyết định ở tại tính nguyện. Ở trong tính nguyện này hàm ý rất sâu. Anh thật sự tin tưởng, thật sự đã phát nguyện, thì anh tự nhiên nhìn thấy cái thế gian này rất là lợt lạc. đem cái thế gian này xem như là gì? Xem như là chúng ta đi ra ngoài du lịch, nơi đây là quán trọ, là khách sạn. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Ở 2 ngày thì ta rời khỏi. Nơi đây cùng với ta chẳng có quan hệ. Nó có chủ nhân của nó. Ta đến là làm khách. Thì anh tự nhiên có cái suy nghĩ này. Cho nên anh đối với tất cả của cái thế gian này tuyệt đối sẽ không để trong tâm. Người đời có rất nhiều người niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ, đã niệm Phật suốt một đời đến sau cùng không thể vãng sanh, là nguyên nhân gì? Anh nói họ không tin, nhưng họ rất là tin, họ tin rất là chân thành. Anh nói họ chẳng có nguyện, nhưng suốt ngày đến tối trên miệng của họ đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao đi không được? Vì có xen tạp. Đã xen tạp vào thế duyên, buông không xuống. Trong tâm của họ có ràng buộc lo lắng. Đến lúc lâm chung, cái ràng buộc lo lắng này không đoạn được, lại bị nó lôi kéo trở lại. Thì là việc như vậy. Năm xưa thầy Lý rất cảm khái mà nói rằng 10.000 người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Ở trong 10.000 người chỉ có 2-3 người. Còn 9.997 người không được vãng sanh. Cái nguyên nhân của không được vãng sanh chúng ta phải biết, tức là trong tâm có ràng buộc lo lắng. Trong tâm của họ tại sao lại có ràng buộc lo lắng? Vì tin không chân thật, nguyện không chân thật, hành không nỗ lực, thì đời này đã luống qua. Cũng chỉ là ở trong A Lại Gia Thức đã thêm vào chủng tử của tịnh nghiệp. Còn như lần sau đợi đến lúc nào thì lại gặp được cái duyên phần này, lại tiếp tục tu, rất là khó nói. Lần sau khẳng định là có, nhưng cái thời gian dài ngắn của lần sau thì khó nói. Có người vừa mới thối chuyển thì đã thối chuyển mấy đời. Thậm chí như có người vừa mới thối chuyển thì đã thối chuyển mấy kiếp. Rất đáng sợ. Anh muốn hỏi là nguyên nhân gì? Lời của Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay là gặp duyên không đồng. Nên biết rằng được thân người nghe Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, đích thật là 10.000 muôn ức kiếp khó gặp, vô lượng kiếp đến nay là một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta mọi người cũng là trong vô lượng kiếp, là một ngày khó gặp. Một ngày này bị chúng ta gặp được rồi. Đã gặp được, nếu không biết trân quý, không biết hết lòng nỗ lực thật sự tu, đó mới thật là đáng tiếc. Cơ hội là người thế gian nói, nhất túng tức thể, là vừa bỏ lỡ thì liền trôi qua, lần sau lại gặp được, không biết được là ngày nào, tháng nào, năm nào. Thế gian và xuất thế gian, phàm là người có thành tựu, tức là người đã thành công, chẳng có bí quyết nào khác, tức là họ nhận biết cơ hội, họ nắm được cơ hội thì họ đã thành tựu. Người không nhận biết cơ hội, người nhận biết cơ hội mà không thể nắm lấy cơ hội cũng đều là thất bại. Thế duyên không thể không buồn xuống. Buông xuống chẳng phải là không lo việc, chẳng phải là không quan tâm. Anh hãy xem, cũng phải quan tâm, cũng phải lo việc, đồng thời vẫn phải buông xuống. Điều này tuyệt diệu. Đây là cái gì? Đây là trí tuệ. Người thế gian đã phải lo việc, cũng phải quan tâm thì họ buông không xuống. Là nguyên nhân gì? Là tình chấp. Vì họ có tình chấp. Còn Phật Bồ Tát cũng quan tâm, cũng chiếu cố, họ đều buông xuống được. Họ có trí tuệ, là chân thật trí tuệ. Họ đem cái tình chấp hoàn toàn chuyển biến thành trí tuệ. Đây là chúng tôi thường nói trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thù tuyệt là thiện xảo phương tiện của thù thắng diệu tuyệt. Cách nói của người hiện nay là nghệ thuật cao tay. Nghệ thuật cao tay tức là trong Phật Pháp nói là thiện xảo phương tiện. Ở trong tâm, một tơ hào dấu vết cũng không nhiễm trước, gọi là buông xuống. Lại còn đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Tuy phổ độ chúng sanh, trong tâm một tơ hào cũng chẳng có nhiễm trước. Đây là diệu dụng của tánh đức. Phật thường thường dạy cho chúng ta cái trí tuệ diệu dụng này chẳng phải là Ngài một người có, tất cả chúng sanh, mỗi người cả thể đều có đầy đủ tuyệt chẳng phải là Phật Bồ Tát, Bồ Tát độc chiếm lợi ích, chẳng phải vậy. Tại sao hiện nay các ngài có, chúng ta không có? Vì họ đã giác, chúng ta thì mê. Giác thì chẳng có chướng ngại, là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đã mê thì nơi nơi thành chướng, thì chỗ chỗ đều có chướng ngại. Sự thiệt thòi của chúng ta là ở tại đã mê, đã mê mất tự tánh. Cái chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Hiện nay Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ cái gì? Là giúp phá mê khai ngộ. Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ là đệ nhất công đức. Không có việc nào so với việc này thù thắng hơn, không có việc nào so với việc này tốt hơn. Sự lợi ích chân thật cứu cánh viên mãn tức là việc này. Đây là sư đạo. Trong kinh Phật dạy, ân đức của thầy vượt hơn cha mẹ. Vị thầy này chẳng phải là vị thầy thông thường của thế gian. Vị thầy thông thường của thế gian trong tâm mục của người Trung Quốc chúng ta đem họ xem là đồng như cha mẹ. Ân đức của họ cùng với cha mẹ chúng ta đều lớn như nhau, là bằng nhau, đồng như cha mẹ. Tuy nhiên, trong Phật Pháp nói vị thầy này là chư Phật Như Lai, là Pháp Thân Bồ Tát, ân đức của quý ngài vượt hơn cha mẹ. Tại vì sao? Vì ân đức của cha mẹ đối với chúng ta là một đời, suốt một đời. Còn ân đức của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát đối với chúng ta là vĩnh hằng, là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đang chiếu cố, vĩnh viễn đang quan tâm. Chỉ cần chúng ta có sự giác ngộ một tí ti thì họ cũng không xả bỏ, gấp rút đến để giúp đỡ. Hy vọng sự giác ngộ một tí ti này có thể mở rộng lớn, có thể sâu thêm. Cái ân đức này thế gian và xuất thế gian không thể so sánh. Do đây có thể biết thì chúng ta hiện tại thực tế mà nói, cái công đức lợi ích để nhất thù thắng là gì? Là giúp cho chúng ta tin cái pháp môn này, nguyện sanh tịnh độ. Đây là tất cả Như Lai độ chúng sanh đệ nhất công đức. Là đệ nhất đại sự. Căn tánh của chúng sanh chưa thành thục, thì là chẳng có cách nào, chưa thành thục thì Phật Bồ Tát giới thiệu cho họ những pháp môn khác. Quý vị nên biết, giới thiệu cho họ những pháp môn khác là bất đắc dĩ. Cho nên, Đại sư Thiện Đạo đã nói một câu, chúng tôi còn đem nó khắc thành một con dấu. Ngài nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Câu này nói được rất hay. Tất cả chư Phật Như Lai và tất cả Pháp Thân Bồ Tát thị hiện ở trong tất cả sát độ, biến Pháp giới hư không giới và cửu Pháp giới. Tại vì sao? Thật sự là nói cho anh biết, tức là vì muốn giúp cho anh tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh, tin tự mình có duyên vãng sanh cõi Phật, giúp cho anh tin cái việc này, giúp cho anh phát nguyện, giúp cho anh niệm Phật, do đây có thể biết chư Phật Như Lai độ hóa chúng sanh chỉ có một môn, tức là pháp môn Tịnh Tông, là một môn này. Một môn này mà anh có chướng ngại, anh không thể tiếp nhận, anh có nghi hoặc, anh còn có hứng thú môn khác, Phật cũng đều hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Phật tuyệt đối không miễn cưỡng. Vì thiện căn phước đức nhân duyên của anh chưa có thành thục, miễn cưỡng cũng vô dụng. Không những miễn cưỡng vô dụng, thật tại mà nói miễn cưỡng sẽ tạo thành giúp thèm chướng ngại. Không miễn cưỡng, ưa thích học cái gì thì dạy cho anh cái đó, ưa thích học thuyền thì dạy anh thuyền, ưa thích học mật giáo thì dạy anh mật, ưa thích giáo thì dạy cho anh giáo, ưa thích giới luật thì dạy cho anh giới luật, anh ưa thích cái gì thì dạy cho anh cái đó. Do đây có thể biết, chỗ có tất cả pháp môn là 84,000 pháp môn vô lượng, pháp môn là phụ thêm. Pháp môn trọng yếu của trong tất cả pháp môn, cái pháp môn chủ yếu là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên anh xem trong kinh Vô Lượng Thọ, lời tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với A Di Đà Phật, lời tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật tức là đại biểu cho lời tán thán của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, đều tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Lời tán thán này đã đến cực độ. Khi chúng ta đã nghe lời tán thán của tất cả chư Phật đối với A Di Đà Phật như vậy, nếu anh vẫn còn có nghi hoặc, anh vẫn không thể hạ định quyết tâm, vẫn không thể buông xuống vạn duyên, đây chẳng phải là nghiệp chướng nặng là cái gì? là nghiệp chướng sâu nặng. Thế gian này trong kinh Bát Nhã nói được rất rõ ràng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện bào ảnh. Người thông minh, người có trí huệ phải bình tĩnh, phải quan sát kỹ lưỡng, phải nhìn thấu thế giới. Tại sao nói là hư vọng? Là vì mộng nguyện bào ảnh. Lời của Phật dạy là chân ngữ. Đức Phật nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ. Trong Đại Thừa Kinh Điển, chúng ta thường thường đọc đến tại trong cảnh giới của Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát, quý ngài quán nhìn mười phương chư Phật sát độ như ở trước mắt, mười phương chư Phật sát độ ở tại đâu? Là ngay tại trước mắt. Chẳng có cách xa. Chẳng phải ngày nay chúng ta nói là đối diện xem cái màn ảnh cái máy truyền hình. Lúc chúng ta đối diện xem màn ảnh của máy truyền hình, chúng ta có thể nghe họ nói chuyện, nhưng họ không thể nghe chúng ta nói chuyện. Chúng ta có vấn đề không thể hỏi họ. Nhưng trong cảnh giới đó của quý ngài, anh xem mười phương chư Phật, mười phương chư Phật chẳng có đến, anh cũng chẳng có đi, thì ngay tại trước mắt có thể nắm tay, có thể nói chuyện. Là thuyết minh cái gì? Là thuyết minh trong nhất chân pháp giới chẳng có không gian. Nếu ta muốn cùng với Phật quá khứ gặp mặt thì cũng như ở trước mắt. Ta muốn cùng với Phật vị lai gặp mặt vẫn là như ở trước mắt. Ngay trong cảnh giới của quý ngài, không gian không còn nữa, thời gian không còn nữa, gọi là nhất chân. Có quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là ba chẳng phải một. Có xa gần là hai, cũng chẳng phải là một. Quý ngài chẳng có hai ba, đó là nhất chân pháp giới. Hiện nay nhà khoa học đã phát hiện ở trong số học tính toán ra, họ nói rằng chẳng có thời gian, chẳng có không gian thì là có thể đấy. Ở dưới điều kiện nào thì không gian và thời gian đã mất đi. Đây là trong kinh Phật thường nói. Đó gọi là chân tướng sự thật. Ngoài ra một phát hiện khác, hữu là từ vô biến hiện ra, là vô trung sanh hữu. Kỳ thật cái đạo lý này trong kinh Bát Nhã nói được quá nhiều, là sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc là hữu, không là vô. Hữu là từ nơi nào có, là từ vô trung sanh hữu. Cho nên cái vô đó chẳng phải nói cái gì cũng không có, là cái gì cũng có, vả lại là viên mãn tròn đầy. Đây là cái gì? Là tự tánh. Trong kinh Phật dạy là pháp nhĩ như thị. Là đức năng của tự tánh. Chúng ta thường nói tự tánh vạn đức vạn năng. Kỳ thật mọi người đều biết niệm vạn đức vạn năng, ý nghĩa chân chánh của nó không có ai hiểu được. Cái gì gọi là vạn đức vạn năng? Vốn là không có, cái gì cũng không có. Nó có thể biến hiện ra hư không, có thể biến hiện ra thế giới, có thể biến hiện ra vạn vật. Đây là vạn đức vạn năng. Năng hiện năng biến. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức vẫn là tự tánh. Cho nên chân như bản tánh là vạn đức vạn năng, năng hiện năng biến. Chân như bản tánh cái gì cũng chẳng có, mà có thể biến hiện ra vạn pháp. Toàn cả vũ trụ là nó biến hiện ra. Nhà khoa học hiện nay cũng khẳng định, họ nói toàn cả vũ trụ lúc chưa có biến hiện ra, cái dáng của nó như thế nào? Toàn cả vũ trụ đã cô động xúc tích, cô động xúc tích thành một hạt lạp tử rất nhỏ, nhỏ đến trình độ cỡ nào? Đây là nhà khoa học nói. Nhỏ đến chúng ta lấy một sợi tóc, đem sợi tóc này cắt đứt. Sợi tóc là dài, đem nó cắt đứt. Cắt đứt thành mặt bằng. Đường kính của trên cái mặt bằng này chẳng phải là toàn cả mặt bằng, là đường kính. Xếp vào hạt lạp tử nhỏ này, hạt lạp tử nhỏ này là cô động xúc tích của vũ trụ. Đường kính bề ngang mặt bằng của sợi tóc có thể xếp vào bao nhiêu hạt? Họ nói là 1 triệu. Phía sau có 3 cái ức, là 1 triệu ức ức ức. Thật là quá nhỏ, quá nhỏ. Cái hạt vi lạp đó thể biến hiện ra, tức là cái thế giới lớn này. Phương pháp tính toán của họ là phía dưới chấm con số nhỏ, con số nhỏ chấm ở phía sau là 33 con số không. Một hạt lạp tử nhỏ như vậy mà biến hiện ra cái thế giới lớn như thế. Trong kinh Phật dạy, tự tánh chẳng có lớn nhỏ. Cái phát hiện này là đã chứng minh kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta ở phía trước có đọc qua. Ở trong vi trần có thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát có thể nhập vào. Cái hạt vi trần nhỏ này chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được. Ngày nay dùng kính hiển vi nhìn cũng không thấy. Mặt bằng bề ngang của sợi tóc ở trong cơ thể dung nạp 1 triệu ức 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 hạt lạp tử nhỏ, rất nhỏ nhiều như vậy, là xếp ngang một đường thẳng trên đường kính, sắp một đường thẳng. Họ nói cái hạt này là, nhà khoa học nói, bùng nổ lớn. Sau khi vừa bùng nổ ra thì đã biến thành thế giới. Cái thế giới này là thế giới hiện nay trong sự cảm giác của chúng ta. Làm thế nào biến hiện ra? Chẳng phải là tiến hóa. Hiện nay họ cũng phát hiện gọi là nhất thời đốn hiện, đột nhiên thì biến hiện ra. Cách nói này cùng với kinh Hoa Nghiêm rất kề cận, rất giống. Phải ghi nhớ, Phật thường thường dạy chúng ta trong kinh Kim Cang có 4 câu kệ rất hay: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Chúng ta hiểu được thì dùng cách nói này của nhà khoa học cùng với chỗ nói của kinh Hoa Nghiêm giống nhau, đích thật là nhất thời đốn hiện. Cái nhất thời này là lúc nào? Cái nhất thời này tức là ngay hiện tại. Chẳng phải là quá khứ, chẳng có quá khứ, cũng chẳng có vị lai. Tức là ngay hiện tại. Điều này rất khó hiểu. Trước tiên chúng tôi dùng phim chiếu bóng. Chúng tôi trước kia ở Thư viện Hoa Tạng, hình như có 3 bộ máy chiếu bóng. Lúc đó chúng tôi đã chụp hết đại khái tổng cộng có 6-7 ngàn tấm, có thể hơn 10 ngàn tấm phim chiếu bóng. Có số nhiều là chúng tôi dùng để dạy học. Phim chiếu bóng là phim ảnh. Chúng tôi đem tấm phim này sau khi để vào trong máy thì nhìn thấy ở trên màn bạc toàn bộ hình ảnh đều hiện ra, là nhất thời đốn hiện, chẳng có trước sau, chẳng có xa gần, thời gian và không gian đều chẳng có, là nhất thời đốn hiện một tấm. Sau khi tấm thứ hai để vào thì tấm thứ nhất đã diệt mất, tấm thứ hai là nhất thời đốn hiện. Những lời của tôi nói, quý vị phải suy nghĩ kỹ lưỡng, suy nghĩ cái cảnh giới này. Hiện nay cái máy chiếu bóng này là dùng điện, anh bấm một cái thì nó lại thay đổi một tấm. để tấm thứ ba vào thì tấm thứ hai chẳng còn nữa. Tấm thứ ba là nhất thời đống hiện, từng tấm đều là nhất thời đống hiện. Cái hiện tượng này quý vị hãy suy nghĩ, có phải là Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm dạy rằng đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận phải không? Phim chiếu bóng chậm, và lại là tùy cái ý của chúng ta. Chúng ta cảm thấy cái cảnh này rất đẹp thì xem lâu một tí, xem một tấm 2-3 phút, lại đợi một tấm khác. Nếu xem không tốt, xem một tấm vài giây thì ta đổi một tấm khác. Điều là nhất thời đốn hiện. Sau đó chúng tôi lại đem nó gia tăng tốc độ. Lúc gia tăng tốc độ như anh xem điện ảnh. Trước kia tôi ở Hoa Tạng, có một máy quay phim loại nhỏ 8mm. Chúng tôi có một bộ máy chiếu phim, hình như có 2 bộ máy quay phim. Chúng tôi đi ra ngoài quay phim điện ảnh, về nhà tự mình chiếu xem. Toàn bộ thiết bị tôi đều có. Lúc đó tôi tự mình đi quay phim, rồi tự mình cắt ráp đem trình chiếu cho mọi người xem. Máy quay phim loại nhỏ 8mm có 2 thứ tốc độ. Một thứ tốc độ chậm là 1 giây 18 tấm, một thứ tốc độ mau là 1 giây 24 tấm. Quý vị thử nghĩ hiện tượng của sự hiển thị trên màn bạc điện ảnh. Mỗi một tấm, bởi vì nó tốc độ quá mau, ống kính vừa mở ra, tấm này là nhất thời đống hiện. Lập tức đem nó đóng lại, đóng rồi chiếu tấm thứ hai. Tấm thứ nhất phía trước có phải là tùy xứ diệt tận phải không? Đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, có phải là cái hiện tượng này phải không? Đây là nói chân tướng của vũ trụ. Cho nên nhất thời đúng hiện là hiện tiền, chẳng phải là quá khứ, cũng chẳng phải là vị lai. Ngày nay lục căn của chúng ta, chỗ cảm giác đến cái thế giới này thì như nhà khoa học nói đó, cái tẩy của nó là gì? Cái tẩy của nó rất là nhỏ, trong đường kính của sợi tóc có thể sắp vào 1 triệu ức hạt. Vì tốc độ chiếu của nó rất là mau, đại khái cũng là 1 giây phần ức vạn, chẳng phải 1 giây phần 24, là 1 giây phần ức vạn. Thế giới hiện tiền của chúng ta là đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận. Cho nên trong kinh Kim Cang dạy rằng như lộ diệt như điện, điện là điện xẹt, là tỷ dụ tốc độ rất mau. Kỳ thật tốc độ của điện xẹt vẫn còn chậm rất nhiều, thật là quá mau, phàm phu chúng ta làm sao biết được. Cái chân tướng của hiện tượng này, Phật nói là Bát Địa Bồ Tát nhìn thấy. Nhà khoa học hiện nay chưa thấy được, là họ từ trong số học tính toán ra, chưa có thấy được. Nếu họ đã thấy được thì họ là Bát Địa Bồ Tát. Cảnh giới này là bất khả tư nghị. Nếu anh thật sự đã tham thấu cái chân tướng sự thật này thì anh đối với cái thế gian này vẫn còn có tham luyến hay sao? Đối với cái thế gian này vẫn còn có khởi tâm động niệm hay sao? Quả thật là vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thể đều đoạn hết. Cái thế giới này tại sao lại có nhiều sự biến đổi như vậy? Cái biến đổi này là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thứ năng lượng này, thứ thông tin này khiến cho tất cả hiện tượng khởi dậy phản ứng, sự biến đổi là đạo lý như vậy. Trong nhất chân pháp giới tại sao chẳng có cái phản ứng này? Vì Phật Bồ Tát ở trong nhất chân pháp giới đều là giác ngộ, tất cả đều chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên cảnh giới bên ngoài của quý ngài là vĩnh hằng không thay đổi, là chân thật viên mãn, chẳng có một tí ti không đầy đủ. Đạo lý là ở tại chỗ này. Chúng ta hy vọng khoa học không ngừng phát triển, những thứ chỗ nói trong kinh Phật cả thể đều chứng minh là sự thật. Nhà khoa học họ có thể chứng minh sự thật, nhưng họ không thể nhập vào cảnh giới. Tại sao không thể nhập vào cảnh giới? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn. Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước đã đoạn rồi thì anh khế nhập vào cảnh giới, anh mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Cho nên xây dựng tính tâm không dễ. Xây dựng tính tâm, xây dựng nguyện tâm, xây dựng hành tâm, phải triệt để liễu giải chân tướng sự thật, thì vấn đề này đã được giải quyết. Nếu anh không triệt để liễu giải cái chân tướng sự thật này, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh chưa đoạn, đó tức là sự chướng ngại của anh. Bây giờ thời gian đã đến,